Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thầy giáo Mỹ bị mời làm việc vì xúc phạm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mỹ chế tài thứ trưởng các công ty năng lượng của Nga. Trung Quốc phát thảo viễn kiến cho con đường tơ lụa Bắc Cực. Và Thứ trưởng Văn phòng Nội các Nhật từ chức vì lỡ lời.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin thầy giáo Mỹ bị mời làm việc vì xúc phạm cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Phục, ai phục nếu Bộ Chính trị vô can. Kế đến, mời quý thính giả theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Mỹ đã thêm tên của các quan chức Nga và các công ty năng lượng của Nga vào một danh sách đen chế tài vào ngày thứ Sáu, vài ngày trước khi những thông tin chi tiết về những chế tài bổ sung khả dĩ nhắm vào Moscow được công bố theo lịch trình. Washington có thể công bố các báo cáo này sớm nhất là vào ngày thứ Hai để vạch ra các khả năng mở rộng chế tài nhắm vào Nga liên quan tới cáo buộc nước này can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 ở Mỹ, một cáo buộc mà Điện Kremlin đã nhiều lần bác bỏ. Nga vốn đã chịu các chế tài của Mỹ về việc sắp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014 và sự hỗ trợ của họ cho thành phần ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine. Bộ Tài chính Mỹ cho biết họ đã thêm 21 người và 9 công ty vào danh sách chế tài, trong đó có một số từng tham gia vào việc cung cấp các động cơ tuabin khí Siemens cho Crimea. Bộ nói thông báo hôm thứ Sáu không liên quan tới các báo cáo sẽ được công bố vào ngày thứ Hai. Một trong số những người bị đưa vào danh sách là Thứ trưởng Năng lượng Nga Andrei Cherezov, người vốn đã bị Liên minh châu Âu chế tài vì vai trò của ông này trong việc cung cấp các động cơ tuabin khí cho Crimea vào năm ngoái. Danh sách này cũng bao gồm Sergei Toporoginka, người đứng đầu công ty kỹ thuật Technoprom Export của Nga, cũng như nhiều chi nhánh của công ty sản xuất dầu Surgutneftegaz, Bộ Tài chính cho biết. Một phát ngôn viên của Rostec hiện đang chịu chế tài của Mỹ và là công ty mẹ của Technoprom Export cho biết, công ty này lấy làm tiếc vì công cụ chính của Mỹ trong các quan hệ quốc tế lại là áp lực chứ không phải là đối thoại. Bộ Năng lượng Nga từ chối bình luận ngay lập tức. Trong một diễn biến khác, Mỹ có thể công bố các báo cáo sớm nhất là vào thứ Hai, phát thảo quy mô cho các chế tài mở rộng nhắm vào Nga, bao gồm một danh sách các nhân vật đầu sỏ chính trị nổi bật và những hạn chế tiềm năng đối với việc nắm giữ nợ của chính phủ Nga. Dự luật chế tài ngày 2 tháng 8 yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ chuẩn bị một danh sách các nhân vật đầu sỏ chính trị quan trọng nhất của Nga, được xác định bởi sự thân cận của họ với chế độ Nga và tài sản ròng của họ. Danh sách này sẽ đi kèm với một báo cáo mô tả chi tiết các tác động tiềm năng của các chế tài mở rộng, để bao gồm nợ chính phủ và toàn bộ các sản phẩm phái sinh. Cả hai báo cáo này sẽ được trình lên Quốc hội vào cuối tháng 1, vài tuần trước khi Nga bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử tổng thống mà ông Vladimir Putin được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng.
Các đặc vụ người Nga đã tạo ra 129 sự kiện trên mạng truyền thông xã hội Facebook trong chiến dịch bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Theo Facebook, trong cuộc điều trần trước Quốc hội, phơi bày ra trước ánh sáng các cáo buộc cho rằng Nga đã tung những thông tin không trung thực nhắm vào cử tri Mỹ. Trong văn bản điều trần ghi ngày 8 tháng 1 gửi đến cho các nhà lập pháp Hoa Kỳ, công bố hôm 25 tháng 1, Facebook cho biết 338.300 tài khoản Facebook khác nhau đã theo dõi các sự kiện và đánh dấu 62.500 sự kiện họ sẽ tham dự. Facebook nói họ không có dữ liệu để xác định những sự kiện nào trong số đó đã thực sự diễn ra. Nga bác bỏ kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ rằng họ đã tìm cách xen vào nền dân chủ Mỹ. Facebook đã trao lại những chi tiết vừa kể trên cho Quốc hội trong tháng này để đáp lại các câu hỏi bằng văn bản của Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ. Facebook nói họ thấy có sự trùng lặp giữa các hoạt động tiếp thị trực tuyến hồi năm 2016 do các đặc vụ Nga thực hiện với chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, nhưng Facebook mô tả điều đó là không đáng kể. Facebook nói họ không ở trong vị trí có thể xác nhận hoặc bác bỏ những cáo buộc rằng có sự thông đồng giữa hai bên. Ông Trump bác bỏ bất cứ sự thông đồng nào, ông mô tả các cuộc điều tra do các ủy ban quốc hội và công tố viên đặc biệt tiến hành là một cuộc săn phù thủy. Trước đó, Facebook nói có khoảng 126 triệu người Mỹ có thể đã xem các nội dung chính trị do Nga giật dây trên Facebook trong thời gian 2 năm và có thể có tới 16 triệu người Mỹ bị phơi nhiễm các thông tin do Nga phát tán trên Instagram.
Những ai từng phấn khích trước viễn ảnh nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020 có thể thất vọng trước tin này. Bà Winfrey nói với tạp chí InStyle rằng bà không có tố chất để ra tranh cử tổng thống. Đó không phải là điều làm tôi hứng thú, bà nói trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 25 tháng 1. Hôm kia tôi nói chuyện với một người nói rằng họ muốn giúp chiến dịch tranh cử của tôi. Tranh cử không hợp với tôi. Những đồn đoán về việc nữ diễn viên và nữ hoàng talk show 63 tuổi này có ý định ra tranh cử tổng thống đã tăng mạnh sau bài diễn văn hùng hồn chống lại tình trạng quấy rối tình dục và kỳ thị chủng tộc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng. Những lời phát biểu của bà mang dáng dấp của một bài phát biểu vận động tranh cử chính trị. Tổng thống Donald Trump đã nói ông sẽ hoan nghênh một cuộc đua với bà Winfrey vào năm 2020 và rằng ông sẽ đánh bại bà. Nhưng một cuộc khảo sát gần đây cho thấy bà Winfrey sẽ đánh bại ông Trump với tỷ lệ áp đảo.
Thiếu niên 14 tuổi bị bắt vì hăm dọa bạn học. Một cậu bé 14 tuổi bị bắt, một khẩu súng bán tự động và nhiều con dao phóng bị tịch thu khi khám xét nhà đương sự. Sau khi có tố cáo là cậu đã hăm dọa bắn cả học sinh khác tại trường trung học Pennsylvania, theo nguồn tin từ giới hữu trách, ngày 26 tháng 1. Cảnh sát hạng Fayette cho hay, các vũ khí vừa kể được tìm thấy trong phòng ngủ thiếu niên này ở Henry Clay Township, sau khi nhà chức trách nhận được tin báo về lời đe dọa 4 học sinh trên xe buýt trường trung học Union Town Area. Tôi nói động cơ của lời đe dọa này chỉ đơn giản là cậu không ưa 4 học sinh này. Thiếu niên này đang đối mặt trước các cáo buộc về đe dọa mang tính khủng bố và gây ra hoặc có nguy cơ gây ra một tai họa. Những lời âm dọa của đương sự với bạn học trên xe buýt bị một học sinh khác ghi âm và trình báo cảnh sát. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một thầy giáo dạy tiếng Anh người Mỹ vừa bị Bộ Thông tin và Truyền thông gửi giấy mời làm việc vì xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp trên mạng Facebook. Báo Tuổi Trẻ chiều ngày 26 tháng 1 loan tin cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có giấy mời ông Daniel Hauer, chủ tài khoản Facebook Daniel Hauer, đến làm việc vào sáng ngày 31 tháng 1 tới sau khi bị nhiều người chỉ trích vì dùng lời lẽ đùa cợt xúc phạm cố đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tờ báo nói rằng những thông tin mà thầy giáo dạy tiếng Anh đăng tải vi phạm pháp luật Việt Nam, một số lời bình luận có phần thiếu phù hợp với văn hóa Việt của ông Daniel Hauer trong một nhóm trên Facebook xoay quanh nội dung người hâm mộ Việt thể hiện kỳ vọng vào chiến thắng của đội bóng U23 Việt Nam. Chiều ngày 26 tháng 1, nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam không đưa ra thông báo trục xuất ông Ra Neuhauer trước hiềm trận chung kết U23 châu Á như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Báo Người Lao Động hôm 26 tháng 1 cho biết ông Ra Neuhauer từng cộng tác với Trung tâm Ngoại ngữ Language Link Việt Nam từ tháng 7 2013 đến tháng 10 2016. Sau đó, ông hợp tác với Trung tâm Tiếng Anh Elsa Speak ở Hà Nội để thực hiện một chương trình khuyến mãi. Tuy nhiên, Elsa Speak đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng với ông Daniel kể từ ngày 26 tháng 1. Lời bình luận của ông Daniel Hauer là để đáp lại lời của một người Việt Nam nói rằng sẽ xăm hình lá cờ Việt Nam trên ngực nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch. VOA không đăng lời của ông Daniel chiếu theo các quy định sử dụng ngôn ngữ của đài. Báo trong nước nói câu phát biểu của ông Daniel Hauer nếu được dịch ra mang một hàm ý khá tục tiểu, đặc biệt đụng chạm tới vị tướng tài được cả dân tộc Việt Nam tôn kính. Vì thế đã nhanh chóng phải đối mặt với các làn sóng phẫn nộ dữ dội từ cộng đồng mạng Việt Nam. Trên mạng Facebook cá nhân của ông Võ Thành Trung, một người mà báo Thanh Niên khẳng định là cháu nội của đại tướng Võ Nguyên Giáp, vào ngày 25 tháng 1 nói rằng ông Daniel Hauer đã có những lời lẽ xúc phạm gia đình ông trên mạng xã hội khi mỉa mai đội tuyển U23 Việt Nam và so sánh hình ảnh một cách khiếm nhã. Người mẫu Vũ Hà Anh hôm 26 tháng 1 cũng có phản ứng mạnh. Cô nặng lời chỉ trích ông Daniel trên trang Facebook về những cợt nhã bẩn thỉu và vô học. Thầy giáo người Mỹ hôm 26 tháng 1 cũng đã đăng một đoạn video để giải thích và xin lỗi về vụ việc này, tuy nhiên vẫn không nhận được sự tha thứ từ cộng đồng mạng. Trong video xin lỗi, ông nói thêm, ở Mỹ, việc lôi ông George Washington hay bất cứ ai nổi tiếng để đùa như thế này cũng chẳng có ai quan tâm. Ông Ra Neuhauer có vợ tại Việt Nam và đã sống tại Việt Nam từ 5 năm nay. Hôm 26 tháng 1, Trung Quốc lên tiếng nói rằng không phản đối chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng dự kiến vào tháng 3 năm 2018. Hãng tin Reuters trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xương Oánh hôm 26 tháng 1 nói rằng Bắc Kinh không phản đối chuyến thăm dự kiến của một tàu sân bay Mỹ đến Đà Nẵng, miễn là những việc hợp tác như thế có lợi cho hòa bình ổn định khu vực. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có lo ngại gì về việc hàng không mẫu hạm Mỹ đến Việt Nam, bà Oánh nói rằng Trung Quốc luôn vui mừng khi chứng kiến các quốc gia tăng cường hợp tác một cách hữu nghị. Hãng tin AP nhận định chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận vì đây là một động thái quan trọng của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong khu vực. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason, bang Virginia nói với VOA rằng thông thường Trung Quốc phản ứng rất dữ dội về những động thái quân sự của Mỹ ở Biển Đông.
Với Bắc Kinh ấy, thì đó trước hết là về cái vụ mà trước đó vài ngày ấy, là khi hải không tuần tra bảo vệ cái do hàng hải thì nó phản ứng rất là dữ dội. Nó bảo đây cũng có thể là dịp anh bắt tôi như vậy thì tôi sẽ quân sự hóa. Tức là nó không quân sự hóa, bây giờ anh dí tôi vào trường hợp tôi phải về đề phòng thì đã nói là để lại rồi. Theo tôi biết là trong cái vụ mà đối thoại Shangri-La đầu tháng 6 đó, thì Trung Quốc, người phát ngôn người gọi là representative đại diện Trung Quốc có những hành động rất là cứng rắn. Họ nói họ là sẽ không thể nhân lượng ở Biển Đông và họ chuẩn bị sẵn sàng để có thể thắng Mỹ nếu trong các cuộc chiến tranh xảy ra.
Trước chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis tới Việt Nam, Tân Hoa Xã nhận định ông Jim Mattis đang mưu tìm một mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hà Nội bằng việc tăng cường mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam và Hoa Kỳ. Giáo sư Carl Thayer thuộc Viện Quốc phòng Úc nhận định với VOA rằng tàu sân bay này sẽ cập cảng Tiên Sa, nơi trước đây là căn cứ hải quân của Mỹ ở Đà Nẵng trong chiến tranh Việt Nam. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ICS nói với VOA rằng chuyến thăm của tàu sân bay Mỹ đến Việt Nam sẽ là biểu tượng cho hợp tác chiến lược Việt-Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và thách thức trên Biển Đông.
Con tàu không chỉ dừng ở ngoài khơi nữa mà nó cập cảng, thì tạo ra nó là một thông điệp về cái sự gần gũi, sự tin cậy càng ngày càng lớn giữa hai nước về mặt chiến lược, và nó cũng là một cái biểu tượng cho cái quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước trong bối cảnh mà giữa hai bên càng ngày càng có các cái sự tương đồng về mặt lợi ích chiến lược càng ngày càng lớn trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy và thách thức các cái lợi ích của hai bên, đặc biệt là trên Biển Đông.
Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis hôm 25 tháng 5 cho biết là dự kiến tàu sân bay Mỹ sẽ thăm cảng Đà Nẵng vào tháng 3 năm nay.
Đến đây mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về xóm nhà thùng ở Sài Gòn.
Xóm nằm trong hẻm 11 và con hẻm 24, đường Thủ Khoa Huân, quận Nhất, thành phố Sài Gòn. Nhà nào có diện tích trên 10 m2 được xem là đại gia. Gọi đây là xóm nhà thùng cắt tông, bởi giữa trung tâm thành phố Sài Gòn ở thế kỷ 21 này vẫn có một xóm trên 300 nhà, có diện tích hẹp nhất là 2m2 và rộng nhất chừng 14m2. Nhiều nhà che bằng tấm cắt tông và trong căn nhà giống như một chiếc hộp cắt tông. Nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa, nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình, mọi hoạt động của 9 người, 10 người đều được gói gọn trong không gian 2m2, 4m2. Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc khu Hưng Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Ở đây rồi, hồi đời ông Diệm luôn mà, mấy chục năm rồi. Ở năm tôi mới sinh là 1951 tới giờ luôn rồi.
Bà Lê Thị Bé, chủ của căn nhà 14m2, rộng nhất hẻm 24, chia sẻ với VOA.
Mình ở đây cũng có thể kiếm cơm ăn được, không muốn đi đâu nữa đó. Bây giờ tại vì nhà dột quá, giờ làm ráng kiếm tiền, lập nhà thôi.
Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc khu Hưng Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Cả là rộng nhất là nhà này 18 mét, nhà một kia 2 mấy mét là lớn nhất đó. Trong đây cũng có căn cũng là 10 mấy mét, vô kia còn căn mấy mét không rồi. Nghĩa là 6 mét, 5 mét không rồi. Con người này là lớn nhất rồi.
Có một điểm khá đặc biệt là hầu hết các nhà trong hẻm 11 và con hẻm 24 còn giữ bằng khoáng sở hữu đất trước 30 tháng 4 năm 1975. Chủ nhân của các ngôi nhà này cũng không được quyền xây nhiều tầng, bởi cơ quan quản lý đô thị chỉ cho phép họ sửa chữa, giữ nguyên trạng. Với diện tích chật hẹp, có thêm một căn gác xếp, tổng diện tích nhà rộng nhất được 26m2 sau khi trừ đi phần cầu thang và nhà chật nhất là 4m2. Có thể nói là đời sống quá chật chội và ngột ngạt. Bà Lê Thị Bé, chủ của căn nhà 14m2, rộng nhất hẻm 24, chia sẻ với VOA.
10 nhân khẩu, cũng buôn bán bình thường, bán bữa nào ăn bữa nấy, không có gì hết.
Bảo là chủ hộ.
Ngày nào kiếm cơm, ngày nào ăn ngày nấy à.
Ông Đào Hinh, cư dân hẻm 24, thuộc khu Hưng Sài Gòn, chia sẻ với VOA.
Là tất cả là 10 mấy 20 người, nhưng mà chiều tối tụi nó về nhà bớt. Bên vợ, bên chồng cũng đi về bản nhà ở bớt. Còn đây thì còn lại 7-8 người thôi. Chiều tối ở được 7-8 người.
Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhờ biết cách điều tiết và thích ứng, thậm chí làm quen và sống vui với không gian chật, nhiều đôi vợ chồng trẻ ở hẻm 11 và con hẻm 24 sống rất hạnh phúc. Chị Phạm Thị Thu Sương, cư dân hẻm 11, thuộc khu Hưng, chia sẻ với VOA.
Tầng trên mình để làm việc với lại bé nó ngủ. Còn tầng dưới thì mình nấu ăn với lại cái phòng nhỏ để hai vợ chồng. Mình sắp xếp thì thấy nó cũng gọn gàng, thoải mái, rất là hạnh phúc. Mặc dù không gian nó rất là nhỏ.
Ban đêm, hầu hết xe máy, vật dụng đều được mang ra trước cửa nhà để dành không gian cho việc ngủ nghỉ. Và người dân nơi đây có cách giữ an ninh riêng của họ, không có trộm cướp, giật giọc nào vào hai con hẻm này được. Dường như khi bước vào hai con hẻm này, chúng tôi có cảm giác mình đang lạc vào một thế giới hoàn toàn khác của Sài Gòn.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc hôm thứ Sáu phác thảo những tham vọng của mình bằng chứng sáng kiến vành đai và con đường mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình sang tới Bắc Cực bằng việc phát triển các tuyến vận tải được mở ra do sự tăng nhiệt toàn cầu. Công bố bạch thư chính sách Bắc Cực chính thức đầu tiên của mình. Trung Quốc cho biết họ sẽ khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện các chuyến hải hành thử nghiệm mang tính thương mại, mở đường cho các tuyến vận tải Bắc Cực mà sẽ tạo thành một con đường tơ lụa Bắc Cực. Trung Quốc hy vọng sẽ làm việc với tất cả các bên để kiến thiết con đường tơ lụa Bắc Cực thông qua việc phát triển các tuyến vận tải Bắc Cực. Bạch thư do Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện phát hành nói, Trung Quốc dù không phải là một quốc gia, cận Bắc Cực đang hoạt động ngày càng tích cực ở khu vực này và đã trở thành một thành viên quan sát viên của Hội đồng Bắc Cực vào năm 2013. Trong số lợi ích ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực là vốn đóng góp đáng kể của nước này trong dự án khí thiên nhiên hóa lỏng Yamal của Nga dự kiến sẽ cung cấp cho Trung Quốc 4 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng mỗi năm, theo tờ Trung Quốc Nhật Báo của nhà nước. Vận tải qua tuyến Bắc Băng Dương sẽ rút ngắn 20 ngày so với khoảng thời gian thông thường khi sử dụng tuyến truyền thống qua ngã kênh Suez, tờ báo này cho biết vào tháng trước. Công ty vận tải COSCO của Trung Quốc trước đây đã từng cho tàu đi qua tuyến đông của Bắc Cực. Sự hiện diện ngày càng nổi bật của Trung Quốc trong khu vực đã khơi lên lo ngại từ các nước Bắc Cực về những mục tiêu chiến lược dài hạn của Trung Quốc, bao gồm cả việc có thể triển khai quân sự. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Khổng Nguyễn Hữu nói tại buổi công bố bạch thư rằng một số người có thể có những mối nghi ngại về sự tham gia của chúng tôi trong việc phát triển Bắc Cực, lo lắng rằng chúng tôi có thể có những ý định khác hoặc chúng tôi có thể vơ vét tài nguyên hoặc gây tổn hại cho môi trường. Tôi tin rằng những lo ngại này là hoàn toàn không cần thiết. Bạch Thư nói Trung Quốc cũng chú ý tới việc phát triển dầu mỏ, khí đốt, các nguồn tài nguyên khoáng sản và các loại năng lượng phi hóa thạch, đánh cá và du lịch trong khu vực. Bạch Thư nói Trung Quốc sẽ làm điều này cùng với các nước Bắc Cực, đồng thời tôn trọng truyền thống và văn hóa của người dân Bắc Cực, kể cả người dân bản địa và bảo tồn môi trường tự nhiên. Sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nhắm mục tiêu kết nối Trung Quốc với châu Âu, Trung Đông và xa hơn nữa thông qua các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn khắp hàng chục quốc gia, phản ánh mong muốn của ông Tập là Trung Quốc đảm nhận vai trò lãnh đạo toàn cầu nổi bật hơn.
Đặc sứ Trung Quốc cho Triều Tiên hôm thứ Sáu nói rằng có những lý do phức tạp vì sao ông vẫn chưa đến thăm nước này, nhưng những nỗ lực của Trung Quốc giúp đưa tới việc giải trừ hạt nhân bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy hòa bình vẫn không ngơi nghỉ và không thay đổi. Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hữu, một người gốc Triều Tiên trở thành đặc sứ của Bắc Kinh cho Triều Tiên vào tháng 8 năm ngoái. Người tiền nhiệm của ông Ngô Đại Vĩ, thực hiện chuyến thăm Triều Tiên được loan báo công khai lần gần đây nhất là vào năm 2016. Ông kêu gọi kiềm chế sau khi Triều Tiên công bố kế hoạch phóng vệ tinh lên quỹ đạo bằng một phi đạn tầm xa. Lý do tôi vẫn chưa đến Triều Tiên kể từ khi được bổ nhiệm làm đặc sứ của chính phủ Trung Quốc về vấn đề bán đảo Triều Tiên là rất phức tạp, ông Khổng nói với các phóng viên. Nhưng cho dù tôi có đến Triều Tiên hay không, lập trường vững chắc của chúng tôi theo đuổi duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo và quá trình giải trừ hạt nhân vẫn không thay đổi, ông nói thêm. Công tác hòa giải ngoại giao chủ động của chúng tôi vẫn không dừng lại dù chỉ một chút. Ông Tống Đào, người đứng đầu Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, là quan chức cao cấp gần đây nhất từ Trung Quốc sang thăm Bình Nhưỡng vào tháng 11. Ông Tống đến để thảo luận về kết quả đại hội đảng ở Trung Quốc và các tuyên bố của cả hai đều không đề cập đến cuộc khủng hoảng hạt nhân. Triều Tiên đã tỏ ra ít quan tâm hơn đến việc đối phó với Trung Quốc về mặt ngoại giao liên quan tới chương trình vũ khí của họ hoặc nghe lời thúc giục của Bắc Kinh. Trung Quốc là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, nhưng Trung Quốc đã tức giận về các vụ thử phi đạn và hạt nhân của Triều Tiên và đã chấp thuận các biện pháp chế tài Liên Hiệp Quốc nhắm vào đất nước bị cô lập này.
Một thành viên cấp thứ trưởng trong nội các chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ trước hôm thứ Sáu, 26 tháng 1, sau khi lỡ lời và bị xem như là đã coi thường gánh nặng mà cư dân đảo Okinawa phải gánh vác trong tư cách là chủ nhà miễn cưỡng cho lực lượng Mỹ trú đóng trên hòn đảo này nằm ở miền Nam Nhật Bản. Vụ từ chức của ông Fumiaki Matsumoto, Thứ trưởng Văn phòng Nội các, sẽ làm ông Abe đau đầu vì vụ tai tiếng này xảy ra ngay trước một cuộc bầu cử thị trưởng quan trọng ở Okinawa. Khi một nhà lập pháp phe đối lập hỏi ông Abe trong phiên họp quốc hội hôm 25 tháng 1 về việc một loạt các máy bay trực thăng quân sự Mỹ đáp khẩn cấp xuống Okinawa mới đây, ông Matsumoto vặn lại, có bao nhiêu người chết vì chuyện đó? Theo hãng tin Kyodo cho biết, ông Matsumoto hôm 26 tháng 1 nộp đơn xin từ chức và được ông Abe chấp nhận. Hãng tin Kyodo loan báo, trong cuộc bầu cử vào ngày 4 tháng 2 ở thành phố Nago, đương kim thị trưởng Susumu Inamine chạy đua với một ứng cử viên được đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe ủng hộ. Ông Inamine kiên quyết chống lại kế hoạch di chuyển căn cứ không quân Futenma của thủy quân lục chiến Hoa Kỳ nằm ở một nơi khác trên đảo Okinawa tới thành phố của ông. Chính phủ của ông Abe và chính quyền Okinawa đã đối đầu trong nhiều năm qua về kế hoạch di dời căn cứ quân sự Mỹ vì người dân sôi sục giận dữ cho rằng họ phải vác gánh nặng một cách bất công khi phải hỗ trợ sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines nói vào hôm 26 tháng 1 rằng nước này đang chuẩn bị đối phó với tình trạng khẩn cấp có thể kéo dài 3 tháng ở các khu vực xung quanh một ngọn núi lửa phun trào. Hoạt động của núi lửa đã buộc hơn 81.000 người phải rời bỏ nhà cửa, khiến các điểm lánh nạn tạm thời bị quá tải. Núi lửa Mayong ở tỉnh miền Trung Anbei vẫn ở mức báo động số 4, chỉ một bậc dưới mức cao nhất. Cùng lúc, núi lửa tiếp tục phun ra dung nham, tro và các vật liệu siêu nóng khác. Bà Romina Marasigan, người phát ngôn của cơ quan ứng phó thảm họa cho biết, chúng tôi đang chuẩn bị sẵn sàng cho 3 tháng, có tình trạng khẩn cấp. Bà nhắc lại tình huống tương tự trong các lần phun trào trước đây của ngọn núi lửa cao 2.462m này. Các gia đình đã đi sơ tán có thể phải lưu lại trong các trung tâm lánh nạn trong thời gian khoảng 3 tháng, bà nói. Lương thực và các vật phẩm nhu yếu khác vẫn đầy đủ, nhưng có những lo ngại ngày càng tăng về các điều kiện vệ sinh và y tế tại tất cả 69 địa điểm lánh nạn tạm thời ở xa khu vực nguy hiểm. Bà Marasigan nói tại một cuộc họp báo rằng 69.672 người sơ tán đã được đưa vào trong các trường học, trong khi gần 12.000 người khác tạm trú trong các lều hoặc đến tạm trú với người thân ở những nơi an toàn hơn. Bất chấp những cảnh báo, một số cư dân nhất định từ chối rời khu vực nguy hiểm. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi bài viết của blogger Trần Văn với tựa đề Phục ai phục nếu Bộ Chính trị vô can.
Ngày 9 tháng 1, trong phiên xử Phạm Công Danh và các đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại khoảng 6.000 tỷ đồng tại Sài Gòn. Ông Trầm Bê, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Sacombank, người bị cáo buộc là đã giúp ông Phạm Công Danh gây thiệt hại 1.800 tỷ đồng, bảo với hội đồng xét xử rằng ông không phục khi bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì có nhiều ngân hàng khác cũng cho ông Danh vay tiền như ông, nhưng chẳng có cá nhân hữu trách nào của những ngân hàng đó phải hầu tòa. Cũng ngày 9 tháng 1, trong phiên xử Đinh La Thăng và các đồng phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, tham ô tài sản tại Hà Nội, ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu bí thư Thành ủy Sài Gòn, người bị cáo buộc gây ra thiệt hại 119 tỷ đồng, bảo với hội đồng xét xử rằng, sở dĩ ông không tổ chức đấu thầu mà chỉ định Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC làm tổng thầu nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, vì đó là chủ trương của Bộ Chính trị, muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN trở thành anh cả của nền kinh tế như các tập đoàn, tổng công ty khác của nhà nước. Từ chủ trương đó, Chính phủ Việt Nam cho phép PVN làm đủ thứ, kể cả chỉ định PVC vốn thiếu khả năng lực về tài chính, lẫn khả năng thi công làm tổng thầu.
Dẫu không tuyên bố bất phục như ông Trầm Bê, song khi nhấn mạnh động cơ khiến mình phải hầu tòa vì cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, ông Thăng cũng tỏ ra bất phục vì Bộ Chính trị phía đề ra chủ trương hoàn toàn vô can. Liệu Bộ Chính trị, cơ quan điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam có thật sự vô can khi càng nỗ lực tái cơ cấu thì hệ thống ngân hàng càng nát, thành ra ngân hàng nhà nước phải mua lại hàng loạt ngân hàng với giá không đồng, hành động mà ai cũng biết là dùng công khố để chống cho những ngân hàng vừa được mua với giá không đồng khỏi sụp, hệ thống ngân hàng không sụp đổ. Liệu Bộ Chính trị, cơ quan điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam có thật sự vô can khi từ năm 2000 cho đến nay, ba đợt tái cơ cấu hệ thống ngân hàng chỉ tạo thêm một mớ đại gia kèm theo hàng loạt đại án? Thiệt hại của hệ thống ngân hàng đối với kinh tế xã hội càng ngày càng lớn, từ hàng tỷ thành hàng chục ngàn tỷ rồi hàng trăm ngàn tỷ. Song chỉ điều tra, truy tố, xét xử các đại gia, dù ai cũng thấy họ dựa vào đâu để trở thành đại gia rồi gây đại án.
Liệu Bộ Chính trị, cơ quan điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam có thật sự vô can khi thiết lập, duy trì những tiêu chuẩn về quy hoạch nhân sự, giúp những Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh rũ bỏ trách nhiệm ở PVN, PVC, vân vân, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trên con đường trở thành lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo các ngành, lãnh đạo chính quyền các địa phương? Xét cho đến cùng, tống giam, truy tố, kết án những Thăng, Thanh cũng chỉ là một kiểu rũ bỏ trách nhiệm khác. Liệu Bộ Chính trị, cơ quan điều hành Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối tại Việt Nam có thật sự vô can khi chủ trương xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chỉ đạo dồn toàn bộ nguồn lực quốc gia cho những tập đoàn, tổng công ty nhà nước để hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, không những không sinh lợi mà còn làm cho kinh tế suy sụp, nợ nần chồng chất. Năm 2011, khi khai mạc hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từng thay mặt Bộ Chính trị khẳng định, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan đơn vị là một trong ba vấn đề cấp bách cần làm ngay. Thế thì vì lẽ gì mà đến giờ Bộ Chính trị tiếp tục vô can?
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, từ cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Tiếp nối chương trình là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 81 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are a stuffed shirt and hand in glove.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a stuffed shirt và hand in glove.
Benson Company is doing so well this year. It has hired 50 new employees and recently moved to a new location into a large and modern building by the river. Mr. Hampton, its CEO, can certainly claim credit for the company's success. Mike has known his son Bart for quite some time. They talk nicely when they see each other, but Mike doesn't feel comfortable with him.
Công ty Benson năm nay thành công. Công ty mướn thêm 50 nhân viên và đã dọn tới trụ sở mới, một tòa nhà lớn và tân tiến bên bờ sông. Ông Hampton, chủ tịch công ty, có thể tự nhận là công của mình. Mike quen biết con trai của ông, Bart, khá lâu. Bọn họ nói chuyện vui vẻ khi gặp nhau, nhưng Mike không thấy thoải mái với Bart. Mike, you've known Bart for many years, yet you don't seem to like him. Why? Mike, anh quen với Bart nhiều năm, mà có vẻ anh không thích anh ta. Sao vậy?
Oh, well, unlike his father, Mr. Hampton, Bart is such a stuffed shirt.
Mike nói, không như cha anh, ông Hampton, Bart là một stuffed shirt. A stuffed shirt? What's that? I can't figure out what it means. A stuffed shirt? Là gì thế? Tôi không nghĩ ra được ý nghĩa của từ này.
A stuffed, S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, is a pompous, pretentious person. Think of a shirt filled with paper.
Mike nói, một stuffed S-T-U-F-F-E-D, shirt, S-H-I-R-T, là một người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Hãy nghĩ đến một cái áo nhồi đầy giấy bên trong. Wow, so he's not natural, he's not genuine, somewhat like playing a role. Is that right? Vậy là anh ta không tự nhiên, không chân thật, mà gần như đóng một vai trò vậy.
Yes, an important one. He acts as though he's very important.
Mike nói, đúng, một vai trò quan trọng. Anh ta cư xử như anh là một người quan trọng lắm. Perhaps he's proud to be from a rich family. You see, so many people want to rub elbows with rich people. So he assumes he's important and above others. That's often the case, isn't it? Có lẽ anh ta hãnh diện là mình là con nhà giàu. Anh biết đó, nhiều người thích giao dịch với nhà giàu. Vậy anh ta thấy mình quan trọng và cao sang hơn người khác. Đó là chuyện khá thường, phải không?
Yes, I agree. Being rich is nice. Being a stuffed shirt is tiring. I guess stuffed shirts don't share this idea with me.
Mike nói, đúng, tôi đồng ý. Giàu thì cũng thích. Là một stuffed shirt thì mệt lắm. Nhưng những stuffed shirts chắc không đồng ý với tôi. I suddenly think of another stuffed shirt. That's Mel Richardson. Remember him? We met him at the Red Ruby Jewelry grand opening party. He was so pompous. Tôi chợt nghĩ đến một stuffed shirt khác. Đó là Mel Richardson. Anh nhớ hắn không? Mình gặp hắn ở tiệc khai trương cửa tiệm nữ trang Red Ruby. Anh ta khệnh khạng, làm bộ lắm.
Yes, yes, you're so right. He's that type. He's a stuffed shirt for sure.
Mike nói, đúng đó, cô nói chính xác. Anh ta là loại đó. Hắn đúng là một stuffed shirt. When using this term, I think of stuffed animals that children like to play with. They look real, yet they are not real. A stuffed animal has only the appearance of one. Khi dùng từ này, tôi nghĩ đến những con vật nhồi bông mà con nít thích chơi. Trông nó như thật, nhưng nó không thật. Chỉ vẻ bên ngoài là thật.
Right. My niece has so many stuffed animals, dogs, cats, tigers, even a python, a long one.
Mike nói, đúng, cháu gái của tôi có nhiều con thú nhồi bông. Chó, mèo, hổ, cả con chăn rất dài nữa. Oh, back to Mel. He seems to be very successful too. What does he do? Oh, trở lại về Mel. Anh ta có vẻ cũng thành đạt lắm. Anh ta làm gì thế?
He works hand in glove with some business people dealing in drugs. I mean medicines, not intoxicating substances like heroin, marijuana.
Mike nói, anh ta làm việc hand in glove với một số thương gia buôn bán drugs. Tôi muốn nói về thuốc men, không phải là các chất nghiện như ma túy cần sa. Yes, the word drug, like in drugstore, means medicine. And drugs may refer to marijuana and the like. I have to be careful when using this word. But he said he works hand in glove with some people. Does expression working hand in glove with someone means working very closely? À, tiếng từ drug ở đây cũng như trong từ drugstore, hiệu thuốc, có nghĩa là thuốc chữa bệnh. Và từ drug cũng nói về cần sa và loại có các chất tương tự. Tôi phải cẩn thận khi dùng từ này. Như anh nói, anh ta làm việc hand in glove với vài người. Vậy hand in glove có nghĩa là làm việc thân cận, gần gũi với họ, phải không?
Yes, Mylon. The glove is close to the hand. So that is the exact meaning.
Mike nói, đúng, Mylon. Găng thì sát vào tay. Vậy nghĩa chính xác là như vậy. Working hand in glove with someone means working closely with that person. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. When it's cold, we wear gloves on our hands. Working hand in glove with someone có nghĩa là làm việc gần gũi với người đó. Hand, H-A-N-D, in glove, G-L-O-V-E. Khi trời lạnh, mình đeo găng vào tay.
Yes, Mel has worked hand in glove with these businessmen for a few years. All of us are sick sometimes, some with serious illnesses. As a result, medicines are essential. So, Mel and his group get richer and richer.
Mike nói, đúng, Mel đã cộng tác chặt chẽ với các thương gia đó vài năm. Chúng ta, ai cũng có khi ốm đau, có người mang bệnh nặng, vậy là cần đến thuốc. Vì thế Mel và nhóm của anh ta càng ngày càng giàu. I'm glad for him. I hope they're compassionate enough not to overcharge sick people, not taking advantage of the situation to get rich. Tôi mừng cho anh ta. Tôi hy vọng họ có lòng thương người để mà không lợi dụng cơ hội làm tiền những người ốm đau.
I have some hope in Mel. He's a stuffed shirt, and his company's getting rich fast. But somehow, I feel he has a soft spot in his heart. Maybe he can find some way to help the sick, the unfortunate.
Mike nói, tôi có một chút hy vọng về Mel. Anh ta cao ngạo, công ty của anh ta giàu nhanh, nhưng tôi có cảm tưởng anh ta có một chút thiện tâm. Có thể anh ta sẽ tìm cách giúp đỡ người ốm đau, người kém, may mắn. I hope in the future he'll work hand in glove with a charitable organization. Tôi hy vọng trong tương lai, anh ta làm việc sát cánh với một tổ chức từ thiện.
Bravo, Mylan.
Mike nói, Bravo, Mylan. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A stuffed shirt, nghĩa là người ngạo nghễ, tự cao, tự đại. Và hand in glove, nghĩa là thân cận, sát cánh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Dạ, tôi tên là Khánh Lị Trần nè, tôi ở bang Georgia. Năm nay tôi 49 ạ. Cái mục đích của tôi hỏi là sau khi tôi mổ mắt được một tháng á, mà tầm nhìn nó không có được rõ, mà tôi mổ theo cái đội mà con bỏ vô cái gì á, đội đặc biệt á, đội nhìn xa rõ, nhìn gần rõ. Và mà sau khi mổ xong rồi một tháng thì bác sĩ nói có một cái màn gì che đó cần phải bắn đầy sờ. Và tôi muốn biết cái màn che, ổng nói có cái màn che chi bằng mây á, cái đó là cái gì. Tôi không biết cái tại sao phải có mây che là sao nữa, tôi không hiểu hết đó. Coi như lúc trước á, chưa mổ á, thì là tôi đọc sách á, đọc không được, thấy cái chữ nó tèm lem á, mà nhìn xa thì rõ. Mà bây giờ tôi mổ rồi á, thì là tôi đọc sách á, nhìn gần để đọc sách thì rõ, mà tôi nhìn xa lại mờ. Đó, mà đúng một tháng rồi. Rồi tôi có đi tái khám. Thì ông bác sĩ, ông nói, ông check trong mắt tôi, ông thấy có cái màn gì che che, mà tôi không biết cái màn đó che che là màn gì.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của vị thính giả tên là Kenny Trần, 49 tuổi, ở Georgia. Bệnh nhân hỏi là trước khi mổ thì nhìn không rõ, không có đọc sách được, và sau khi mổ mắt một tháng thì đọc sách được, nhưng lại thấy không, thấy xa không rõ. Và bác sĩ cho biết có màng như là đám mây và cần bắn laser. Thì tôi chỉ xin giải thích một số điểm để cho giúp cho bệnh nhân hiểu hơn những gì bác sĩ nói. Và bác sĩ cũng như bệnh nhân quyết định riêng cho bệnh nhân của mình. Và chỉ có bác sĩ chuyên khoa chữa cho bệnh nhân mới có thẩm quyền quyết định và bàn cãi về cái tình trạng riêng của một cái bệnh nhân. Và sau đây cũng xin cũng như mọi khi, tôi chỉ xin nêu một số nhận xét chung chung và hoàn toàn có tính cách thông tin về những gì có thể làm cho bệnh nhân thấy không rõ sau khi giải phẫu cataract. Thì trước hết là chúng ta nói về cái bệnh cataract là cái bệnh cườm khô theo tiếng Việt Nam. Và thì trong cái bệnh đó có một cái vết đục ở trong cái thủy tinh thể của con mắt cái tử thủy tinh thể bên Mỹ là chúng ta gọi là cái lens, viết là LENS. Thì ví dụ cho dễ hiểu, chúng ta lấy một cái máy chụp hình thì chúng ta nhìn vào phía trước, chúng ta thấy có một cái vật bằng thủy tinh ở cái thấu kính là cái lens, camera lens. Thì để cho ánh sáng nó đi vào phía sau và ánh sáng in hình lên trên cái phim hoặc là trên những cái máy video bây giờ thì nó trên một cái màn tiếp nhận ở sau đó. Thì mắt chúng ta nó cũng tương tự như một cái máy chụp hình. Ánh sáng cũng đi qua một cái bộ phận như là cái thấu kính đó, và cái bộ phận đó trên con người ta hay là trên thú vật thì chúng ta gọi đó là cái thủy tinh thể, lens như chúng ta đã nói. Thì lúc mà cái cườm khô, cái cataract nó mới xuất hiện thì người bình thường không có thấy thay đổi gì trong cái khả năng mình trông thấy. Nhưng mà từ từ theo thời gian thì cái vết đục nó càng ngày càng ảnh hưởng tới cái thủy tinh thể mắt. Nếu mà nó to ra hay là nó lan ra những cái vùng nó làm chắn cái đường đi của ánh sáng. Thì khi đó thì cái người bệnh mới biết là mắt mình mờ đi. Tiếng Mỹ chúng ta đi khai bệnh thì chúng ta nó gọi là blurred vision. Và cái hình thể sự vật đó có thể nó bị méo mó. Cũng có người bị sốn mắt, có khó chịu lúc nhiều ánh sáng nó bị lóa lên. Và người ta bị chóa mắt, người ta lóa mắt lúc nhìn vào một cái ngọn đèn. Và cái cảm giác khó chịu là thường thường ví dụ lúc người ta lái xe ban đêm thì thấy những cái đèn xe phía trước nó chiếu vô thì mình thấy nó lóa hơn là hồi trước. Thì cho tới nay trên lâm sàng thì người mình không có thể uống thuốc mà nó chữa được cái bệnh cataract, cái bệnh cườm khô này. Và cái cách chữa duy nhất mà giải quyết nó là bằng cách giải phẫu, là mổ. Và người ta lấy cái tinh thể đã được đục. Cái này nó do những cái tiến bộ mới đây nó khác những cái 50-60 năm về trước. Là người ta thấy cái lấy cái tinh thể là lấy cái lens mà chúng ta đã nói đó mà nó bị đục. Người ta lấy ra khỏi cái vỏ của nó nằm ở trong một cái vỏ. Người ta lột cái vỏ, lấy một xoay một cái lỗ nhỏ trong cái vỏ, người ta lấy cái lens đó ra. Và người ta thay thế vô trong cái capsule đó. Chúng ta để ý cái điểm này, nó có một cái túi giống như cái áo bọc xung quanh đó. Người ta lấy cái lens của tự nhiên của mình ra và người ta nhét vào đó một cái kính nhân tạo bằng plastic. Và cái kính nhân tạo bằng plastic đó người ta gọi là intraocular lens, là viết tắt là IOL. I là intraocular, có nghĩa là nằm ở trong con mắt, nhét luôn vào mắt, và lens là cái thấu kính. Thì bây giờ chúng ta đi vào câu hỏi là nói chung những cái biến chứng gì có thể xảy ra sau khi mà người ta thay cái intraocular lens đó. Thì thứ nhất mà cái chuyện mà thường gặp nhất mà có thể là áp dụng vào trong trường hợp của chúng ta hỏi hôm nay là chúng ta gọi là một cái vết đục cái mặt sau của cái vỏ bọc thủy tinh thể. Hồi nãy chúng ta nói cái thủy tinh thể nó nằm trong cái capsule đó, trong cái vỏ đó. Thì là đây là một trong những cái biến chứng mà thường xảy ra nhất. Thì lúc bác sĩ mắc lấy cái thủy tinh thể tự nhiên nó đã bị hư ra khỏi cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc này nó cũng trong suốt, giống như là chúng ta lấy một cái kính thì chúng ta bọc trong bao ni lông vậy đó. Thì để khi người ta thay thế bằng một cái thủy tinh thể nhân tạo, thì trong chừng 20% các trường hợp thì một số cái tế bào biểu bì có nghĩa là tế bào nó bao bọc bên ngoài của cái thủy tinh thể đó nó còn sót lại. Bởi vì những cái tế bào này nó mọc lên trên cái mặt sau của cái vỏ đó, làm cái phần đó của cái vỏ đó nó vẫn đục lại. Và do đó bệnh nhân thấy mờ, và khi mà những cái tế bào nó mọc nhiều hơn thì sẽ thấy mờ hơn. Và thời gian mà nó xuất hiện những cái triệu chứng đó có thể là lúc vừa mới hồi phục xong cái cuộc giải phẫu hoặc là có vài tháng sau đó. Bây giờ nói về cái phương pháp trị liệu cái này thì cái từ của cái thủ thuật đó người ta gọi là capsulotomy. Capsule là chúng ta mới nói là cái vỏ, tomy là cắt ra. Thì khi mà người ta chữa thì những cái vết đục đó cũng khá giản dị. Là người ta có thực hiện ngoài trận, có nghĩa là outpatient clinic mà. Thì chừng vài phút thì xong thôi. Thì bác sĩ dùng cái tia laser người ta rọi vào trong mắt của bệnh nhân. Và cái tia laser đó nó nhắm vào cái vùng của cái vỏ mà chúng ta đã nói nhiều lần đó. Cái vùng nó bị đục đó. Và cái tia laser nó sẽ phá hủy những cái tế bào biểu bì, những cái tế bào mà nó bao bọc đó. Và sau đó thì bệnh nhân thấy rõ ràng trở lại, và cái tên chuyên môn của cái laser này, cái biện pháp bằng laser này người ta gọi là YAG, chữ Y dài, chữ A, chữ C, laser là laser của chúng ta đó, capsulotomy, capsulotomy là cắt cái capsule, cắt cái vỏ. Và sau đó thì bác sĩ có thể cho thuốc nhỏ mắt có tác dụng làm giảm viêm. Giảm viêm có nghĩa là bớt cái inflammation, bớt cái sưng ở trong cái vùng đó. Và bệnh nhân có thể là thấy rõ lại nội trong cái ngày đã làm cái thủ thuật đó và sau đó cũng sinh hoạt như là bình thường. Thì tuy nhiên một số bệnh nhân sau khi mà làm cái thủ thuật này có thể thấy giống như là ruồi bay trước mắt. À, nếu mà đi khám bác sĩ Mỹ người ta sẽ gọi cái đó là floaters, float là nổi lên. Giống như mình thấy mà những cái bèo nó nổi trên nước thì những cái này nó nổi ở trong không gian. Và nếu mà ở bên Pháp thì mình đi người thầy bác sĩ họ nói là mousse volant, tại vì giống như mấy con ruồi nó bay ra trước mặt. Đó, nhưng mà thật ra thì không có con gì hết. Và những cái floaters này nó sẽ hết sau vài tuần. Và cũng như cái phẫu thuật mà lấy cataract thì cái capsulotomy là cắt cái bọc, vỏ bọc này nó là một cái thủ thuật rất là an toàn. Tuy nhiên về biến chứng thì chúng ta cần phải hỏi lại bác sĩ cái gì có thể xảy ra. Theo như thống kê mà tôi có được thì sau khi mổ cataract thì có chừng 1% bị nguy cơ bị tróc võng mạc. Thì như là khi mà nếu mà mình làm cái capsulotomy là để mà cắt cái capsule của cái ống của cái thủy tinh thể nhân tạo đó thì cái risk nó tăng lên thêm 1% nữa, có nghĩa là có một cái vấn đề gia tăng nhẹ trong cái risk bị tróc võng mạc của cái người bệnh nhân. Bây giờ chúng ta cũng bàn sơ qua những cái biến chứng khác mà có thể xảy ra mà cũng có thể làm cho bệnh nhân thấy mờ sau khi người ta intraocular lens là cái nội trong là nó bị lệch. Nó có thể ví dụ bác sĩ đặt qua đó nhưng mà đi khi sau khi đặt thì nó lệch qua một bên, và cái từ tiếng Anh người ta nói là dislocation. Dislocation là từ đặt cái chỗ chính đáng của nó qua cái chỗ khác. Displacement of the intraocular lens. Và có thể là khi mà đặt cái ống cái kính nhân tạo vào trong cái vỏ đó thì có thể là nó không có được nằm đúng vị trí của nó. Là lý do là vì cái vỏ mà chúng ta nói nhiều lần trước nó là một cái vỏ rất là mỏng. Cái bề dày của nó chỉ dài bằng một cái hồng cầu ở trong máu của chúng ta và có thể nó để bị rách sau khi lấy cái cataract cụ ra. Hay là có thể là vì những cái sợi nó giữ cái capsule đó tại chỗ nó hơi bị trục trặc, nó bị đứt hay sao đó. Hay là có thể là cái lăng kính nhân tạo intraocular lens nó bị hư, bị gãy hay là nó bị hơi trục trặc một chút. Thì nếu mà cái IOL là cái intraocular lens, cái thấu kính nhân tạo đặt vào đó, vào trong tròng mắt đó mà nó bị lệch thì bác sĩ họ cần biết sớm để họ may lại và họ giữ nó cho đúng chỗ, hay là họ thay cái khác. Tương đối cần làm sớm là tại vì sau 3 tháng thì sẽ khó lấy ra vì nơi mổ nó đã thành thèo dính chặt lại. Nhưng mà cái chuyện này cũng hiếm, mà có lẽ không có áp dụng cho trường hợp cái người hỏi ở đây nói là bác sĩ nói là có như đám mây thì chắc là không phải cái vấn đề này. Và nghiên cứu ở trên 17.000 trường hợp ở Mayo Clinic ở Mỹ mà mổ thì họ thấy là sau 10 năm thì chỉ có chừng 1/1000 trường hợp mổ là có vì cái vấn đề này, và sau 20 năm thì trên 20 năm thì chỉ có chừng 1000 người, chỉ có 7 người bị cái vụ này, và nếu mà trên 25 năm sau thì còn ít hơn nữa. Và có một điểm, những điểm mà chúng ta cũng để ý tới là một số người, người ta sau khi đã giải phẫu thì người ta bị tróc cái võng mạc, tất nhiên là cái võng mô ở phía sau đã bị tróc ra khỏi cái tròng con mắt và nó cũng làm cho mờ mắt, và cái đó chúng ta phải đi khám bệnh bác sĩ liền. Hoặc là bệnh nhân vẫn có thể mờ mắt sau khi đã giải quyết những cái thay cái vấn đề mà cái thấu kính nó bị đục, là vì những cái bệnh nhân đó họ có nhiều thứ bệnh. Một khi mà tuy là họ giải quyết được cái vấn đề là cườm khô ở trong cái thấu kính, nhưng mà phía sau trong cái võng mô của họ có thể có những cái vấn đề như là thoái hóa điểm vàng võng mạc, gọi là macular degeneration. Người già là trong cái võng mạc, cái võng mô phía sau nó có một cái điểm gọi là cái điểm vàng, là cái chỗ đó quan trọng nhất cho cái vấn đề mà nhìn cho rõ, nhìn phân biệt, với cái độ phân giải cao. Thì ở những cái người già cái chỗ đó nó họ có bị thoái hóa, và dù chúng ta có thay cái chữa cái vấn đề mà cườm khô ở phía trước, nhưng mà cái phía sau cái vấn đề đó không có giải quyết được. Và hay là một số người lớn tuổi người ta bị bệnh tiểu đường, và những cái vòng mạc, vòng mô hay là vòng mạc phía sau mắt người ta cũng có bị bệnh. Và cái đó trong cái từ chuyên môn người ta gọi là diabetic retinopathy, có nghĩa là cái bệnh của vòng mô mà do cái đường tiểu đường gây ra. Và đó là những cái nhận xét chung rất là tổng quát, và tốt hơn hết là bệnh nhân cần tìm hiểu về những cái chi tiết này và nói là chuyển lại với bác sĩ thì tốt hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một chuyến công du gần đây đến Trung Đông, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thăm Ai Cập, Jordan và Israel. Trong bài diễn văn đọc trước một phiên họp đặc biệt của Quốc hội Israel, Phó Tổng thống Pence cho biết trong những cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Quốc vương Jordan Abdullah, ông và các nguyên thủ quốc gia này đã thảo luận về những chuyển đổi đáng kể đang diễn ra tại Trung Đông và sự cần thiết tạo nên một kỷ nguyên hợp tác mới. Làn gió thay đổi có thể đã được cảm nhận tại Trung Đông, Phó Tổng thống Pence nhận xét. Kẻ thù lâu năm nay trở thành đối tác và đang tìm thấy những cơ sở hợp tác mới, và hậu duệ của Isaac và Ismail đang đến với nhau vì lý tưởng chung chưa từng có trước đây. Phó Tổng thống Pence nhắc nhở những người tham dự là Tổng thống Donald Trump khi nói chuyện với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Hồi giáo Ả Rập Hoa Kỳ được tổ chức vào năm ngoái tại Ả Rập Xê Út, yêu cầu khu vực này làm việc chặt chẽ với nhau, công nhận những cơ hội được chia sẻ và đối phó với những thách thức chung. Ông nói thêm là Tổng thống đã hối thúc những ai xem Trung Đông là quê nhà hãy đáp ứng thử thách lịch sử to lớn và cùng nhau chế ngự chủ nghĩa cực đoan và đánh bại các lực lượng khủng bố. Chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan không có biên giới, Phó Tổng thống Pence nói. Chủ nghĩa này không tôn trọng tín ngưỡng, cướp đi sinh mạng của người Do Thái, người theo Thiên Chúa giáo và đặc biệt là người Hồi giáo. Cùng với các đối tác và đồng minh, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xóa bỏ chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan ra khỏi mặt đất. Chính do lòng can đảm của các lực lượng an ninh đối tác, được Hoa Kỳ và đồng minh hỗ trợ, nên lúc này nhà nước Hồi giáo đang phải trốn chạy và cái gọi là vương quốc Hồi giáo của chúng đã sụp đổ. Như Tổng thống Trump đã nói rõ tại Ả Rập Xê Út, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc với tất cả các đối tác để làm kiệt quệ lãnh thổ, nguồn cung cấp tài chính và sức cám dỗ giả tạo của ý thức hệ hèn nhát của các phần tử khủng bố. Hoa Kỳ cũng sẽ giúp những người bị đàn áp, những người chịu nhiều thống khổ trong tay nhà nước Hồi giáo và trong tay những tổ chức khủng bố khác. Hoa Kỳ đã cam kết cấp hơn 110 triệu đô la để trợ giúp các cơ đốc nhân và những tôn giáo thiểu số khác tại Trung Đông, và Hoa Kỳ thúc đẩy các đồng minh tại Israel, tại châu Âu và trên toàn thế giới tham gia chính nghĩa này. Hãy cùng nhau làm việc, Phó Tổng thống Pence nói, để phục hồi sự đa dạng tôn giáo tại Trung Đông, để tất cả các tín ngưỡng có thể lại được sinh sôi nảy nở trên vùng đất mà các tôn giáo này phát sinh.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.